Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Sư Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ Chúa Nhật trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 26 tháng 3, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 18. Phụ nữ và trẻ gái bị phân biệt đối xử. Sự chuyển đổi từ từ để có được sự bình đẳng và cùng chia sẻ trách nhiệm giữa vợ chồng vẫn không ngăn cản được những trường hợp người vợ bị đánh đập và những hình thức phân biệt đối xử khác. Những áp lực vẫn đè nặng trên vai người phụ nữ tại gia đình hay tại nơi làm việc. Đáng buồn là ở một vài nước Á Châu, truyền thống biện minh cho sự bạo hành của người chồng trên người vợ và trẻ gái, nhất là trong các vùng quê. Trong những nước này, thêm vào truyền thống đòi hỏi phải có của hồi môn, người vợ còn mang thêm gánh nặng phải sống xứng đáng là một thành viên trong đại gia đình của chồng. Trong gia đình, trẻ trai thì được coi trọng, còn trẻ gái thì phải chịu cảnh phân biệt đối xử từ lúc còn nhỏ. Thậm chí, trẻ gái còn có thể là nạn nhân của tục giết trẻ sơ sinh. Sau cùng, trong nhiều phần đất châu Á, việc buôn bán phụ nữ, thậm chí cả trẻ em, cho việc kinh doanh tình dục trong nước hay ra nước ngoài, không phải là một hiện tượng hiếm có. Tất cả các thánh đố một vụ này đang kêu cầu sự đáp trả một vụ thích hợp. Chúng ta ghi nhận có những diễn biến tích cực mang những hình thức khác nhau của phong trào giải phóng phụ nữ ở Á Châu. Những phong trào này đã lôi kéo sự chú ý của công chúng quan tâm đến vấn đề bạo lực trong gia đình, nạn phá bỏ thai nhi nữ, sự cần thiết phải có quan hệ bình đẳng hơn giữa nam và nữ, vợ với chồng, con trai và con gái. Trong tất cả các nước Á Châu, giờ đây đều có những phụ nữ, nhất là những người mẹ, đang hoạt động cho công cuộc giải phóng xã hội qua việc bênh vực phụ nữ về mặt xã hội, chính trị, qua các tổ hợp, ngân hàng, kỹ thuật, các chương trình xóa nạn mù chữ và chăm sóc sức khỏe, vân vân. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 30 và 31. 27 tháng 3, thứ 2, tuần thứ 4, mùa chay. 28 thứ 3, tuần thứ 4, mùa chay. 29 thứ 4, tuần thứ 4, mùa chay. 30 thứ 5, tuần thứ 4, mùa chay. 31 thứ 6, tuần thứ 4, mùa chay. Tháng 4, ý cầu nguyện chung, cầu nguyện cho các quyền lợi của phụ nữ được tôn trọng. Xin cho các quyền lợi cá nhân, xã hội và chính trị của phụ nữ được tôn trọng trong mọi quốc gia. Ý truyền giáo, cầu cho giáo hội tại Trung Quốc. Xin cho giáo hội tại Trung Quốc có thể chu toàn sứ mệnh loan báo tin mừng trong bình an và cách hoàn toàn tự do. Mùng 1 tháng 4, thứ 7 đầu tháng. Mùng 2 tháng 4, Chủ nhật thứ 5 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống cho mỗi người chúng ta. Mời gọi chúng ta trở về với Ngài và nhận ra tình thương của Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng ta.
Đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo ca tay chỉ của Ngài.
Ai hành động trong sự thật thì đến cùng sứ sáng, để hành động của họ được sáng tỏ Thiên Chúa.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động, hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Ký sự quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung. Bất chước những sự ghê tởm của các dân ngoại, họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì người thương xót dân người và đền thờ của người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi sao hết cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân người và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy tường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua. Cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị, như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sa-bát. Vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sa-bát trọn 70 năm trường. Năm thứ nhất triều đại Si-rô, vua xứ Ba Tư, đợi lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Si-rô, vua xứ Ba Tư. Nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: Đây hoàng đế Si-rô, vua xứ Ba Tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất, đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa, Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên. Đó là lời Chúa. Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở khi tưởng nhớ đến Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.
Lời tôi nhìn vào cuộc hồng, nếu tôi không nhớ đến người.
Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên, họ dục chúng tôi rằng, hãy vui mừng, hãy hát cho chúng ta nghe điều ca Sion.
Lời tôi nhìn vào quân hồng, nếu tôi không nhớ đến người.
Lẽ nào chúng tôi ca hát người khen Thiên Chúa trên đất khách quê người, hỡi Jerusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.
Lời tôi nhìn vào cuốn hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Lưỡi tôi nhìn vào cuốn hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Jerusalem trên tất cả mọi niềm vui thoáng.
Lời tôi nhìn vào cuốn hồng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đứng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta. Đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Giêsu Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa và lòng nhân lành của Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Vì chưng bởi ơn Chúa anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa, cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu cho chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài sẽ được sống đời đời.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-se đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài đến trần gian để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây, án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tăm tối hơn sự sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Đó là thánh giá Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, còn tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành. Chuyện kể rằng, có một lần tại nhà thờ này, một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân quá nhiều tội nặng như anh ta, nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi tòa giải tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã, rất nhiều lần như thế. Cuối cùng, vị linh mục đành răn đe: tôi không muốn anh vấp lại những tội như thế nữa, đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh. Hối nhân ra về, lòng trĩu nặng và đau khổ. Nhưng được vài tuần sau, anh ta lại đến xưng tội, và xưng cũng cùng những tội nặng y như lần trước. Vị linh mục dứt khoát: anh đừng có đùa với Chúa, tôi không tha cho anh đâu. Và ngay lập tức, từ cây thập giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lỗ đinh và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm nói với mình: chính ta là người đổ máu cho người này, chứ không phải là con. Và kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn ở trong tư thế ban phép lành, như không ngừng mời gọi: hãy trở về với ta, các ngươi sẽ được tha thứ. Thưa anh chị em, lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa thật bao la và mãnh liệt đến nỗi tội lỗi quá sức chịu đựng của con người, Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ. Dẫu mọi người có rất kinh nghiệm về nỗi yếu đuối của bản thân mình, nhưng vẫn khó lòng mà tha thứ cho anh chị em, thì Thiên Chúa không mảy may vướng một tội lỗi nào, lại rất dễ tha thứ. Lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng, ngay trong câu đầu tiên Chúa Giêsu nói: như Môi-se đã dương con rắn ở trong sa mạc thế nào, con người cũng sẽ dương cao như vậy. Thiên Chúa là Chúa của tình yêu. Tha thứ là gương mặt chói ngời của tình yêu Thiên Chúa. Ta có thể nhận ra trong câu nói của Chúa Giêsu bộc lộ cả một nỗi lòng khoan dung tha thứ. Chắc chắn, chúng ta còn nhớ câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc. Sau khi xuất hành ra khỏi Ai Cập, 40 năm trời rộng rã trong hoang địa, dân Israel gặp nhiều thử thách, họ oán trách Chúa đã làm cho họ lầm than. Và một lần trong cơn thịnh nộ, Chúa đã để cho rắn độc cắn chết nhiều người. Dân Chúa quá sức khiếp sợ, họ nhìn nhận tội lỗi của mình và Chúa đã đoái thương. Ngài dạy ông Môi-se hãy làm một con rắn bằng đồng, treo lên cây để bất cứ ai bị rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn đồng đó thì sẽ được cứu. Như vậy, khi con rắn đồng được dương lên, thì ngay chính lúc đó lòng tha thứ của Thiên Chúa lại tỏa sáng và trao ban. Từ nay, Thiên Chúa sẽ cứu sống dân, những kẻ đã từng oán trách Ngài. Hình ảnh con rắn đồng đó là biểu trưng của ơn cứu chuộc, cũng như con rắn đồng được dương cao, Chúa Kitô sẽ dương cao như vậy. nếu con rắn đồng nói lên lòng tha thứ, thì chính Chúa Kitô được dương cao, chính là lòng tha thứ của Thiên Chúa đạt đến tuyệt đối. Lòng tha thứ của Thiên Chúa đã chiếu sáng và loan tỏa đến bất cứ người nào đã từng sinh ra làm người trong trần gian. Chúa dương cao, nghĩa là lòng tha thứ của Thiên Chúa được dương cao cho cả nhân loại nhìn vào và học lấy để tha thứ cho nhau. Lòng tha thứ của Thiên Chúa thật mãnh liệt, mạnh đến nỗi Thiên Chúa ban chính con duy nhất và yêu quý của mình cho trần gian, để thực hiện lòng tha thứ đối với chính trần gian vô vàn lần xúc phạm với Thiên Chúa. Trong mạch văn của bài Tin Mừng, Thánh Gioan còn ghi thêm chính lời của Chúa Giêsu, đó là: Thiên Chúa không sai con Ngài đến luận phạt thế gian, nhưng để trần gian được con của Ngài mà cứu độ. Thiên Chúa luôn ở phía con người, để ra tay cứu vớt con người, chứ không phải để luận phạt. Thưa anh chị em, mùa chay là mùa lòng yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Bởi thế, việc chay tịnh trong mùa chay, trước hết phải là xóa bỏ hận thù mà tha thứ. Nhưng để có lòng tha thứ, cần đến sự hòa giải. Chúng ta hãy nhớ rõ một điều là, làm sao có thể tha thứ nếu không bao giờ muốn hòa giải? Làm sao có thể nhận được ơn tha thứ nếu không bao giờ biết thứ tha? Trong câu chuyện về cánh tay Chúa Giêsu trên thập giá ban phép lành để tuôn đổ ơn tha thứ cho tội nhân, thực hư thế nào không biết. Nhưng lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa ngàn đời vẫn thế, bền vững và cao ngất. Câu chuyện có thể là không có thật, nhưng lòng tha thứ của Thiên Chúa thì mãi mãi vẫn thật. Vì thế, dẫu có thật hay không, nó vẫn đáng quý. Nó đáng quý bởi vì nó phản ánh một sự thật rất thật của Thiên Chúa. Rất thật đó là Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Chính bài học của Tin Mừng hôm nay dạy cho chúng ta, hãy học lấy lòng tha thứ của Thiên Chúa mà yêu thương tha thứ cho anh chị em. Thiên Chúa đã không dạy bài học tha thứ suông, nhưng đã dạy bài học tha thứ bằng chính mạng sống con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Nếu ngày xưa con rắn đồng trong sa mạc được dương lên, thì hôm nay chính Chúa Giêsu đã được dương lên. Mãi mãi chúng con chúc tụng tạ ơn, tình thương và lòng thương xót của Chúa. Mãi mãi chúng con sám hối để đón nhận sự tha thứ của Chúa. Và xin Chúa cho chúng con cũng biết mãi mãi yêu thương và tha thứ cho người khác. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đứng tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng ban tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Thi Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phôn-xi-ô Pi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và tha thứ. Ngài đã ban nhân loại chính Con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian, chết, phục sinh để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn là hiện thân lòng nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa. Xin Chúa cũng ban cho mọi tín hữu luôn biết đón nhận được lòng thương xót của Chúa bằng việc sám hối và sống yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được bình an của Chúa, đồng thời luôn biết sống quảng đại, yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng. Chúa chính là sự sáng chiếu soi trên chúng con. Xin rộng ban ân sủng để cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để hàng ngày chúng con biết đón nhận tình thương của Chúa, và để chúng con cũng biết học được sự yêu thương với người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin dâng Chúa hôm nay đời con bao lỗi lầm, và xin dâng Chúa ngàn muôn nỗi thương đau. Xin dâng lên Ngài đầy nước mắt trào men ly. Dâng con dâng Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, Chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là thiên nhân.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi chúng con giữ chay, Cha giúp chúng con chế ngự những thói hư tật xấu, nâng cao tâm hồn và ban sức mạnh cùng phần thưởng cao quý nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Chúa
là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đơn nhân danh Chúa mà lên, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống, mà thánh hóa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến. Trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và tất cả những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng đến những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên vai con vác hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin con ngài tiến, xin con, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và đi thầm từ dù đời con yêu thương. Xin con xin vâng. Tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vì lý do kỹ thuật, một Trưa Chủ Nhật với Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe lại những lời Đức Thánh Cha đã nói vào Trưa Chủ Nhật mùng 5 tháng 3, Chủ Nhật thứ nhất mùa Chay, và sau đó vào Trưa Chủ Nhật 12 tháng 3, Chủ Nhật thứ hai mùa Chay. Đó là những lời Đức Thánh Cha giải thích cho chúng ta về ý nghĩa của mùa Chay. Chủ Nhật mùng 5 tháng 3, Chủ Nhật thứ nhất mùa Chay, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thứ tư vừa qua chúng ta đã bắt đầu mùa chay và hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ Nhật thứ nhất mùa phụng vụ này. Mùa thôi thúc các người Kitô hãy dấn thân trên đường chuẩn bị mừng lễ vượt qua. Chủ Nhật thứ nhất mùa chay, bài phúc âm nhắc chúng ta nhớ lại rằng Chúa Giêsu sau khi đã được Gioan Tiền Hô tẩy rửa trong dòng sông Giô-đan-ô, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, đứng đã ngự xuống trên người và mặc khải người như là Đấng Kitô. Chúa rút lui vào trong sa mạc xứ Giu-đa trong vòng 40 ngày và đã chiến thắng những cám dỗ của Sa-tan. Tiến bước theo Đấng là Thầy và là Chúa của mình. Những người Kitô trong tinh thần bước vào trong sa mạc mùa chay để cùng với Chúa đương đầu trong cuộc chiến chống lại tinh thần của thần dữ. Hình ảnh sa mạc là một biểu tượng khá hùng hồn cho thân phận con người. Sách Xuất Hành kể lại kinh nghiệm của dân Israel khi vừa ra khỏi Ai Cập đã phải hành trình trong sa mạc Sinai trong khoảng thời gian 40 năm trước khi đến đất hứa. Trong cuộc hành trình lâu dài này, dân chúng Do Thái cảm nghiệm được trọn cả sức mạnh và sự khẩn khoản nài nỉ của thần cám dỗ, thôi thúc họ bỏ mất sự tin tưởng vào Chúa và thối lui. Nhưng đồng thời, nhờ trung gian của Môi-se, dân Chúa đã học biết cách lắng nghe lời Chúa, Đấng đã kêu gọi họ trở nên dân thánh của Người. Khi suy niệm trang kinh thánh này, chúng ta hiểu rằng để thực hiện trọn vẹn đời sống trong tự do thì cần phải vượt qua thách thức được tích chứa trong chính sự tự do này. Đó là thách thức của sự cám dỗ. Chỉ khi nào được giải thoát khỏi sự làm nô lệ cho sự dối trá và tội lỗi, thì con người, nhờ sự dân phục đức tin, một sự dân phục mở rộng tâm hồn đón nhận sự thật, mới có thể gặp được ý nghĩa trọn đầy của cuộc sống mình và đạt đến hòa bình, tình thương và niềm vui. Chính vì thế mà mùa chay là thời gian ưu tuyển, thuận tiện để chăm chú kiểm điểm đời sống trong thinh lặng, trong cầu nguyện và trong việc ăn năn đền tội. Rồi sau đó Đức Thánh Cha loan báo là tuần lễ thứ nhất mùa chay từ Chủ nhật cho đến thứ bảy, Đức Thánh Cha và những cộng sự viên của Ngài tại giáo triều Roma cấm phòng năm, và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Ngài, và Ngài cũng hứa là cầu nguyện cho tất cả. Rồi một tuần lễ sau, tức là Chủ nhật 12 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Đức Thánh Cha, trước khi đọc kinh truyền tin trưa với các tín hữu tại quảng trường Phêrô, đã giải thích ý nghĩa biến cố Chúa biến hình. Đức Thánh Cha nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, ieri mattina si è conclusa la settimana di esercizi spirituali che il patriarca emerito di Venezia, cardinale Marco Ce, ha predicato qui nel Palazzo Apostolico.
Anh chị em thân mến, sáng thứ bảy vừa qua đã kết thúc tuần lễ cấm phòng mà Đức Hồng y Marco Ce, nguyên giáo chủ Venezia, đã thuyết giảng tại điện tông tòa này. Đó là những ngày được hoàn toàn dành cho việc lắng nghe Chúa. Đấng vẫn luôn nói với chúng ta, nhưng trong mùa chay, Ngài chờ đợi chúng ta chú ý lắng nghe nhiều hơn. Đức Hồng y đã nhắc lại cho chúng tôi trang phúc âm của Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 12 tháng 3 vừa qua, kể lại biến cố Chúa Kitô biến hình trên núi Tabor. Trong khi các ông kinh ngạc trước Chúa biến hình đàm đạo với ông Môi-se và Elia, các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan bị bao phủ trong đám mây, mà từ đó có lời tuyên bố: "Đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời Người."
Quando si ha la grazia di provare una forte esperienza di Dio, è come se si vivesse qualcosa di analogo a quanto avvenne per i discepoli durante la trasfigurazione.
Khi con người nhận ân sủng, được cảm nghiệm cách mạnh mẽ về Thiên Chúa, thì lúc đó con người được sống kinh nghiệm giống như điều đã xảy ra cho các môn đệ trong biến cố Chúa biến hình. Trong giây phút ngắn ngủi, con người nếm được một chút gì của điều kết thành hạnh phúc thiên đàng. Cách chung, đây là những kinh nghiệm ngắn ngủi mà Thiên Chúa đôi khi ban cho, nhất là vì những thử thách nặng nề phải gặp. Tuy nhiên, không một ai được ơn sống mãi trên núi Tabor, trong khi người đó còn sống trên trần gian này. Thật vậy, cuộc sống con người như là một cuộc hành hương đức tin, và như thế tiến tới trong cảnh mập mờ hơn là trong ánh sáng. Và không phải là không có những lúc tối tăm và cả thật mù mịt đen tối nữa. Bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian này, tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được thực hiện trong sự lắng nghe hơn là trong sự nhìn thấy. Và chính sự chiêm ngắm được thực hiện có thể nói là với đôi mắt nhắm lại, nhờ ánh sáng nội tâm được lời Chúa thắp lên trong chúng ta. Chính Đức Nữ Đồng Trinh Maria, cho dù mẹ là tạo vật được gần Thiên Chúa nhất hơn mọi tạo vật khác, nhưng mẹ đã tiến bước ngày qua ngày trong cuộc hành hương đức tin, vừa lưu giữ và suy niệm liên lỉ trong tâm hồn lời được Thiên Chúa nói với mẹ, hoặc qua Kinh Thánh, hoặc qua những biến cố xảy ra trong đời sống của con mẹ. Trong đó, mẹ nhìn thấy và đón nhận tiếng nói nhiệm màu của Thiên Chúa. Vậy đây là hồng ân và là sự dấn thân của mỗi người chúng ta trong mùa chay. Đó là lắng nghe Chúa Kitô như mẹ Maria. Lắng nghe Chúa nói trong lời Ngài, được lưu giữ trong Kinh Thánh. Lắng nghe Chúa nói trong những biến cố đời sống chúng ta, vừa cố gắng đọc thấy trong đó những sứ điệp của Chúa quan phòng. Cuối cùng, lắng nghe Chúa nói trong anh chị em, nhất là nơi những kẻ bé nhỏ và nghèo hèn, trong đó chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương cách cụ thể. Lắng nghe Chúa Kitô và vâng theo lời Chúa dạy, đó là con đường chính, con đường duy nhất, dẫn đến niềm vui viên mãn và tình thương trọn đầy. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tu incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicur erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculorum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vì lý do kỹ thuật, chúng tôi đã ôn lại hai lần Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 3 và Chủ nhật 12 tháng 3. Chủ nhật thứ ba mùa chay và Chủ nhật thứ tư mùa chay, Đức Thánh Cha cũng đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị trong tuần lễ tới đây những lời huấn đức của Thánh Cha trong dịp đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật thứ ba mùa chay và Chủ nhật thứ tư mùa chay. Giờ đây trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ nhân dịp cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 vào Chủ nhật Lạy Lá tới đây. Đức Thánh Cha đã gửi đến các bạn trẻ một sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy đọc lời Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Các bạn trẻ thân mến, Cha khuyến khích chúng con hãy làm cho mình trở nên quen thuộc với Kinh Thánh, hãy đặt Kinh Thánh trong tầm tay. Ngõ hầu Kinh Thánh trở nên chiếc địa bàn chỉ cho chúng con biết con đường phải đi theo. Nhờ đọc Kinh Thánh, chúng con sẽ học biết Chúa Kitô. Về việc này, Thánh Girolamo có nhận xét như sau: Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Một phương thế hết sức đáng khen để đào sâu và nếm hưởng lời Chúa là phương thế Lectio Divina, là đọc và suy niệm lời Chúa. Việc này kết thành con đường thiêng liêng đích thật và riêng biệt qua nhiều giai đoạn từ việc đọc lectio, tức đọc đi đọc lại một đoạn kinh thánh, vừa thu nhận những yếu tố chính của đoạn đó. Người ta bước sang việc suy niệm meditatio, được hiểu như là việc để nội tâm mình dừng lại, trong đó linh hồn hướng về Thiên Chúa, vừa cố gắng hiểu điều mà lời Ngài nói lên cho cuộc sống cụ thể hôm nay. Tiếp theo là việc cầu nguyện oratio, làm cho ta thưa chuyện với Thiên Chúa trong đối thoại trực tiếp. Và cuối cùng là việc chiêm ngắm contemplatio, giúp ta giữ tâm hồn mình luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô, mà lời Ngài là ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tối tăm, cho đến lúc bình minh đến và ngôi sao mai mọc lên trong tâm hồn anh chị em. Việc đọc, học hỏi và suy niệm lời Chúa phải dẫn ta đến việc sống gắn bó với Chúa Kitô và với những giáo huấn của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 9 tháng 4 tới đây. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.